Sử thượng tối cường tông chủ, chương 2, Tiểu Đông Bắc điên cuồng, gocchuyenaudio.com. Câu trả lời này của Tiểu Đông Bắc Diệp Thần dường như đã đoán trước được, nhưng khi hắn nghe được sự uất ức Tiểu Đông Bắc khi nói ra câu này thì vẫn tức giận lên. Thủ hạ của Diệp Thần, xưa nay không có uất ức nín nhịn đến mức độ này. Diệp Thần con mắt hơi nheo lại, hắn biết vào lúc này bất kể là đánh Tiểu Đông Bắc hay là mắng Tiểu Đông Bắc đều không có tác dụng, cần cổ vũ. Mà bên kia khuôn mặt Tác Phi càng thêm đặc sắc, ánh mắt kiêu ngạo, mũi vểnh lên trời quay về Diệp Thần nói. Diệp Thần, trước có lão tông chủ che chở cho ngươi, ta không dám làm gì ngươi, thế nhưng bây giờ lão tông chủ đã tạ thế, ngươi tốt nhất nê cong đuôi làm người đi là vừa. Dừng một chút, Tác Phi lay động cổ, ngữ khí lười nhác xem thường tiếp tục nói. Nói thật ta vẫn tương đối yêu thích thời điểm ngươi là kẻ ngu si hơn, chỉ ít sẽ không chọc người khiến người ta chán ghét. Bây giờ ngươi không còn ngu ngốc nữa, lại dám theo ta hô to gọi nhỏ, ai cho ngươi cái đảm lực này. Đợi được Thanh Vân thiếu gia trở thành tông chủ, ngươi liền không còn địa vị gì, từ nay về sau chỉ là một con chó, một đống rác rưởi của Thiên Linh Tông mà thôi. Tác Phi trên mặt mang theo hưng phấn, có thể sung sướng như vậy liên tục nhục mạ con trai của lão tông chủ đã chết, điều này làm cho trong lòng hắn có một loại cảm giác kích thích vui vẻ. Diệp Thần ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, một đệ tử ngoại môn, lại cũng dám như thế thoá mạ hắn. Đối với Diệp Thần mà nói, hắn là người làm việc rất có nguyên tắc, người khác tôn trọng hắn, hắn cũng sẽ cho người khác mặt mũi. Nhưng người khác nếu như đối với hắn bất kính, hắn cũng sẽ không để cho người khác dễ chịu. Có điều vào lúc này Diệp Thần cũng không để ý gì tới Tác Phi, mà là nhàn nhạt quay về phía Tiểu Đông Bắc nói rằng. Tiểu Đông Bắc ngươi ngẩng đầu lên cho ta. Tiểu Đông Bắc run rẩy ngẩng đầu lên, không dám đối mặt với Diệp Thần. Diệp Thần một cái tay khoát nhẹ lên trên bả vai Tiểu Đông Bắc nhẹ giọng nói rằng. Ta biết ngươi hiếu thuận, chỉ cần ngươi hôm nay dám hoàn thủ đánh trả Tác Phi ta liền để ngươi cùng mẹ ngươi thoát ly nô tịch, từ nay về sau sẽ không tiếp tục làm nô lệ, cho các ngươi được tự do. Tiểu Đông Bắc bỗng nhiên nhấc đầu lên, trong ánh mắt bắn mạnh ra một đoàn hỏa mang, trong ánh mắt tựa hồ có một ngọn lửa hỏa đang cháy hừng hực. Diệp Thần nói không sai, Tiểu Đông Bắc xác thực rất hiếu thuận, đồng thời đem mẫu thân so với tính mạng hắn còn trọng yếu hơn, hắn mặc dù là kẻ nhu nhược nhưng cũng là một hiếu tử. Thiếu tông chủ, ngài nói chính là thật sự. Tiểu Đông Bắc trong giọng nói tràn đầy run rẩy, liền ngay cả toàn bộ thân thể đều không nhịn được run run. Tiểu Đông Bắc vừa sinh ra chính là ở Thiên Linh Tông, cùng mẫu thân hắn là nô lệ, đồng thời nãi nãi của hắn cũng là nô lệ, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều là người hầu của Thiên Linh Tông. Thoát ly nô tịch đây không phải ước mơ của một mình Tiểu Đông Bắc mà là ước mơ của tất cả bọn họ. Không có ai nguyện ý muốn làm nô bộc, huống chi là đời đời làm nô. Tác Phi lạnh lùng liếc Diệp Thần một chút, cười nhạo nói. Đương nhiên là giả, ngươi có tư cách gì để Tiểu Đông Bắc thoát ly nô tịch. Tổ tiên tên bị bán đi được Thiên Linh Tông mua lại, đời đời làm nô, ngoại trừ tông chủ, ai cũng không có tư cách thả tự do cho hắn. Ngươi Diệp Thần, vẫn nghĩ chính. gocchuyenaudio.com, mình là tông chủ ư? Thực sự là buồn cười đến cực điểm, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình, một luyện thể tiền kỳ đều không tới. Rác rưởi có tư cách gì cùng Thanh Vân thiếu gia cạnh tranh? Ngươi vẫn đúng là dám nằm mộng giữa ban ngày a. Diệp Thần nở nụ cười, ánh mắt của hắn càng ngày càng lạnh, tuy rằng chó cắn ngươi một cái ngươi không thể cắn chó, thế nhưng ngươi có thể đánh trở lại, đánh cho tàn phế, thậm chí là đánh chết. Tác Phi, trợn to con mắt chó của ngươi nhìn đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng móc ra một khối lệnh bài đồng thau. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, Tác Phi con mắt bỗng nhiên trừng lớn, đúng là giống y mắt chó, cả người trên nét mặt tràn ngập không thể tin tưởng. Tông chủ lệnh, không thể, tông chủ lệnh làm sao ở trong tay ngươi? Mặt Tác Phi lập tức lộ ra ngơ ngác, tông chủ lệnh, đây là bằng chứng chứng minh tông chủ, chỉ có tông chủ mới có thể có được tông chủ lệnh. Có điều chỉ vẻn vẹn thời gian mấy hơi thở, Tác Phi sắc mặt liền bình tĩnh lại, hắn cười lạnh nói. Coi như là lão tông chủ đem tông chủ lệnh truyền cho ngươi thì đã làm sao? Bằng ngươi cái tên rác rưởi này, căn bản là không gánh nổi. Vị trí tông chủ nhất định là do Thanh Vân thiểu gia kế thừa, ngươi căn bản không xứng cùng Thanh Vân thiểu gia so đấu. Diệp Thần chẳng muốn cùng Tác Phi phí lời, chính như hắn suy nghĩ cái tên này chỉ là một con chó, không đáng để mình nổi giận. Liêu Đông Bắc, ta cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi không muốn lại để mẹ ngươi chịu khổ, liền nghe lời ta, đem người trước mặt ngươi khiến người chán ghét đánh cho tàn phế cho ta. Diệp Thần không có xưng hô Tiểu Đông Bắc mà là trịnh trọng nói ra tên hắn, Liêu Đông Bắc. Tiểu Đông Bắc cảm giác cả người đều muốn sôi trào, con mắt của hắn đã ửng hồng, vai đang run rẩy, tim đập đã gia tốc mười mấy lần. mỗi cái ý nghĩ nhu nhược trên người hắn, mỗi cái ý nghĩ thường thường bị người ta bắt nạt trong lòng đều có một con quỷ, bọn chúng oán hận cùng phẫn nộ tích lũy ở sâu trong nội tâm, một khi bộc phát ra căn bản là không cách nào ngăn cản. Kiếp trước Diệp Thần thường thường nhìn thấy một ít người nhu nhược bị bức ép cuống lên, trái lại so với hết thảy ngoan nhân, hung nhân đều điên cuồng hơn. Ngoan nhân cùng hung nhân biết đánh người thế nhưng người nhu nhược một khi điên cuồng lên, là trực tiếp chém người giết người. Tác Phi ở một bên cười lạnh nói, Tiểu Đông Bắc ngươi cút ngay cho ta, ngươi cái cầu tạp chủng này là cái thá gì, vẫn muốn đánh lão tử hay sao? Hiện tại quỳ xuống cho lão tử liền xem hôm nay không có gặp qua ngươi, nếu không trở lại Thiên Linh Tông, lão tử để một mình ngươi tuyệt không xuống giường được và lão nương ngươi đều phải bị khổ. Nhìn thấy Tiểu Đông Bắc lại dám trừng mắt với chính mình, Tác Phi lập tức liền nổi giận, một đánh không hoàn thủ mắng không nói lại. Rác rưởi này giờ đây lại dám trừng chính mình, này còn ra thể thống gì nữa? Tác Phi quay về Tiểu Đông Bắc mắng to, tựa hồ đã thấy viễn cảnh Tiểu Đông Bắc sợ hãi đến quỳ xuống trước mặt hắn xin tha, bởi vì dĩ vãng mỗi lần đều là như vậy. Tiểu Đông Bắc tên rác rưởi này, chỉ cần ngươi đá hắn một cước, hắn sẽ thuận thế quỳ xuống cầu xin, xưa nay không biết hoàn thủ là gì. Người này chính là hòn đá lót chân, nơi chút giận, chờ ngươi thời điểm tẻ nhạt đến dẫm đạp lên. Mắng vài câu, gocchuyenaudio.com. Tác Phi nhìn thấy Tiểu Đông Bắc vẫn không có quỳ xuống, trên mặt hắn bất mãn cùng tức giận càng lúc càng sâu quát. Ngươi cái cầu tạp chủng này, còn không quỳ xuống cho lão tử, ngươi lại chừng lão tử một chút, lão tử trở lại đem mẹ ngươi đều đánh cho tàn phế. Rác rưởi, ngươi loại đầu chó này, còn muốn vươn mình, chó chết. Diệp Thần trên mặt lạnh lùng càng sâu, vì vào lúc này Tác Phi mắng Tiểu Đông Bắc càng ngày càng tàn nhẫn, chẳng khác nào là tưới dầu lên lửa, để Tiểu Đông Bắc trong lòng tích trữ oán hận cùng phẫn nộ dần dần bị bén lửa. Quả nhiên Tiểu Đông Bắc con càng lúc càng mắt đỏ rực, hắn cảm giác lồng ngực mình tựa hồ bị món đồ gì đó thiêu đốt, cả người đều sôi trào, trong đầu có một luồng tinh lực phá tan đỉnh đầu. Chửi mình không liên quan, hắn nhẫn nhịn quen rồi, thế nhưng mắng mẫu thân hắn, liền không được. Câu nói của Diệp Thần vang vọng trong đầu Tiểu Đông Bắc, chỉ cần mạnh mẽ hoàn thù, hành hung Tác Phi một trận, liền có thể làm cho mẫu thân và chính mình thoát ly thân phận nô tịch thu được tự do. A gầm lên giận dữ, Tiểu Đông Bắc cảm giác trong lồng ngực hỏa diễm và khí huyết đang điên cuồng thiêu đốt, hết thảy nhu nhược, hết thảy hoảng sợ, hết thảy khiếp đảm. Hết thảy đều bị hắn thiêu đốt hầu như không còn. Đánh, đỏ mắt lên Tiểu Đông Bắc bỗng nhiên xông ra ngoài, hắn đang điên cuồng rít gào, gào thét ý chỉ đem uất ức trong lòng chính mình mười mấy năm cùng cuồng bạo đều thả ra ngoài. Diệp Thần nở nụ cười, hắn liền biết sẽ là như vậy, không có ai trời sinh nhu nhược, coi như là kẻ nhu nhược nhát gan nhất cũng có một ngày bùng nổ ra dũng khí kinh người như vậy. Thời khắc này Tiểu Đông Bắc sắc mặt dữ tợn, triệt để vặn vẹo, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Tác Phi hoàn toàn biến sắc, hắn cảm giác được sự thô bạo cùng điên cuồng bên trong con mắt của Tiểu Đông Bắc, thời khắc này trong lòng hắn lại nổi lên một chút sợ hãi. Hắn đương nhiên không sợ Tiểu Đông Bắc, bởi vì từ trước đến giờ chỉ có mình Tiểu Đông Bắc sợ hắn. Nhưng tại thời khắc này Tiểu Đông Bắc đã điên rồi, triệt để điên rồi, ngươi không thể dùng ánh mắt bình thường tới đối xử với một người điên. Cút ngay, Tác Phi gầm lên giận dữ, muốn kinh sợ đem Tiểu Đông Bắc thối lui. Đáng tiếc tất cả những thứ này đều chỉ là ảo tưởng, Tiểu Đông Bắc như là một con mãnh hổ thức tỉnh, mạnh mẽ nhào về phía Tác Phi. Tác Phi trên mặt hoảng sợ lan tràn, hắn biết sợ, vì lẽ đó quay đầu liền bỏ chạy. Thế nhưng Tiểu Đông Bắc cảnh giới còn cao hơn hắn một tầng, bây giờ Tiểu Đông Bắc đã khắc phục được hoảng sợ cùng nhu nhược trong lòng, căn bản không có cho Tác Phi cơ hội chạy trốn, vọt thẳng tới một phát bắt được Tác Phi. Oành, Tiểu Đông Bắc mắt đỏ lên, mạnh mẽ một quyền đem Tác Phi oanh phiên. Sức chiến đấu dưới sự điên cuồng của Tiểu Đông Bắc đã được tăng mạnh, hơn nữa vốn là mạnh hơn Tác Phi cho nên trực tiếp kéo Tác Phi treo lên đánh. Không muốn, mau dừng tay, ngươi không thể đánh ta, dừng tay a, ta cầu ngươi. Ta chịu thua a, tương đương tương đương tương đương tương đương. Tác Phi triệt để tan nát cõi lòng, tiếng kêu gào thống khổ xin tha âm thanh này khiến người ta run sợ. Tiểu Đông Bắc thời khắc này quả thực cũng đã điên rồi, nào vẫn có thể nghe được Tác Phi cầu xin, mười mấy năm sống trong nhu nhược cùng phẫn nộ tích góp lại một khi bộc phát, lực phá hoại là khủng bố tới cực. gocchuyenaudio.com, điểm, soạt soạt, Tác Phi một cánh tay trực tiếp bị Tiểu Đông Bắc vặn gãy, sau đó một cánh tay khác cũng bị điên cuồng dẫm đoạn, sau đó trực tiếp dẫm nát. Nhìn dáng dấp Tác Phi thê thảm như vậy, Diệp Thần trên mặt lộ ra cười gằn, cũng không có một chút nào đồng tình. Người như thế, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, là một tên cặn bã chân chính, không đáng đồng tình. Sau lưng Tác Phi cách đó không xa, có ba người mặt đầy hoảng sợ nhìn về phía nơi này, bọn họ là đồng bạn đồng thời đến cùng Tác Phi thế nhưng là không có ai xông lại trợ giúp Tác Phi. bởi vì bọn họ bị hành động giống như điên cuồng của Tiểu Đông Bắc cho làm cho khiếp sợ, căn bản là không dám đến gần giúp đỡ, đồng thời thực lực của bọn họ so với Tác Phi đều kém hơn không ít, vào lúc này đều kinh hãi rụt rè đứng ở nơi đó, tất cả đều sợ hãi nhìn vẻ điên cuồng của Tiểu Đông Bắc đang ngược đãi Tác Phi. Tác Phi dáng dấp thực sự là quá thê thảm, mũi của hắn đã sụp gãy, đầy mặt đều là vết máu, hai cánh tay hết thảy đều gãy vỡ, đang cuộn tròn mình trên đất liền đến sức phản kháng đều không có. Tiểu Đông Bắc, được rồi. Diệp Thần hô, nhưng Tiểu Đông Bắc dường như không nghe thấy, căn bản cũng không có nghe được Diệp Thần gọi, hắn thời khắc này thật sự điên rồi, căn bản là dừng không. Diệp Thần chân mày cau lại, hắn nhìn ra Tác Phi đã suy yếu đến cực hạn, đánh tiếp nữa chắc chắn phải chết. Trầm mặc một chút, Diệp Thần cuối cùng không có lại ngăn cản Tiểu Đông Bắc mà là để hắn tiếp tục phát tiết. Một lần ức hiếp là mười mấy năm người, trong lòng tích chữ thô bạo cùng điên cuồng nhất định rất nhiều, liền để hắn triệt để phát tiết đi ra đi. Hồi lâu sau, Tiểu Đông Bắc trong mắt hồng quang mới tiêu tan, cả người tỉnh táo lại, hai tay của hắn cùng trên người tràn đầy máu tươi, có điều cái kia đều là máu của Tác Phi. Hắn run rẩy nhìn hai tay mình, ánh mắt dại ra. Nhìn dáng dấp Tác Phi máu thịt be bét, hắn quả thực không thể tin được tất cả những thứ này đều là do mình làm. Diệp Thần lạnh lùng nhìn ba người sau lưng Tác Phi một chút, nói. Ba người các ngươi, mau đem Tác Phi cút đi, có bao xa lăn bao xa. Cách Chương.